Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người đi cho dáng chân ra cõi đường, trong khắp xứ Galilea và giữa như chùa chữ Ma Thi.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 1 câu 29 đến 39. Hôm ấy, vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Nhưng họ không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, sốt không phải là một bệnh nan y, nhưng người bị sốt cao không dậy nổi, chỉ nằm mà thôi. Khi Chúa Giêsu và các môn đệ đến thăm nhà ông Simon, thì bà mẹ vợ ông đang sốt nằm trên giường. Chúa Giêsu đem niềm vui đến cho gia đình ông. Ngài lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà và nâng dậy. Cơn sốt lui ngay, khiến bà có thể đi lại phục vụ. Một cơn bệnh đơn giản, một cách chữa bệnh đơn giản. Chúa Giêsu chẳng nói một lời, chỉ là một cử chỉ thân ái. Ngài cầm lấy tay bà và nâng dậy. Như sau này, Ngài cầm tay đứa con ông trưởng hội đường, một cô bé 12 tuổi đã chết, lại đứng dậy được. Phúc Âm Thánh Marco chương 5 câu 41. Hay như sau này, Ngài cầm tay cậu bé bị động kinh nằm trên đất, nâng cậu dậy và cho cậu đứng lên. Phúc Âm Thánh Marco chương 9 câu 27. Cầm tay, nâng dậy, để một người nằm có thể đứng lên. Sức sống nào truyền qua cử chỉ cầm tay ấy? Quyền năng nào nâng con người trỗi dậy? Chúng ta cũng cần được Chúa cầm tay khi không dậy nổi, cần được Chúa đưa tay ra nắm lấy khi gần chìm như Phêrô.
Người đi cho dáng chân ra cõi đường, trong khắp xứ Galilea và giữa như chùa chữ Ma Thi. Công việc chưa và thiên
Khi mặt trời lặn là lúc kết thúc ngày Sa-bát. Người ta đem đến cho Chúa Giê-xu bao người đau yếu đủ loại. Căn nhà ông Simon hẹp quá, khiến nhiều người phải đứng ngoài. Không rõ bao nhiêu người được chữa lành chiều tối hôm đó. Nhiều người đã có thể tự về nhà một mình. Chúa Giê-xu chạm đến biển khổ của nhân loại. Ngài không mong múc cạn, chỉ mong làm vơi đi. Chỉ mong cùng chia sẻ và ban cho nó một ý nghĩa. Thế giới hôm nay vẫn phải đối đầu với bệnh tật. Những bệnh nan y như ung thư, tim mạch, sida, siêu vi. Cần có những người làm vơi nhẹ nỗi đau như Chúa Giê-xu. Sau một ngày bận bịu và mệt mỏi, Chúa Giê-xu đã thức dậy sớm khi các môn đệ còn ngủ say. Ngài tìm được một chỗ cầu nguyện khá kín đáo. Cầu nguyện là nhu cầu thật sự của Chúa Giê-xu. Ngài cần có thời gian rút lui, sống riêng tư một mình. Ngài cần sống bên Chúa Cha, tâm sự về gánh nặng công việc, về nỗi đau khổ của loài người, về cuộc chiến chống lại Satan. Chúa Giê-xu thấy mình cần được Cha thông cảm và nâng đỡ, cần ánh sáng và nghị lực để làm tròn sứ mạng. Ngài cần gặp Cha vì Ngài là Con và vì Ngài được Cha sai đi. Ngài sống hết mình cho con người, cho đám đông, nhưng Ngài cũng say sưa cầu nguyện và hoạt động. Cầu nguyện đưa Ngài đến với con người và hoạt động đưa Ngài trở lại với Thiên Chúa Cha. Thành công ở Capernaum không làm Ngài dịp chân. Mọi người đang tìm Thầy, mọi người vẫn cần Thầy. Nhưng Ngài biết còn nhiều nơi khác cũng đang rất cần. Hãy đi nơi khác. Tin mừng cần được gieo giải ở mọi nơi. Giữ được tính tự do và cơ động, Chúa Giê-xu lại lên đường và mời gọi các môn đệ cùng lên đường với Ngài. Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Lạy Thiên Chúa, đứng ưa thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Chúa, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần lời hằng sống. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi mắt, biết nhắm lại trước những vấp váp của tha nhân, biết quay đi trước những dịp tội gây xao xuyến. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng kêu của người nghèo đói, để khép lại trước những mời mọc của ma quỷ. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho muôn người, tránh mọi lời nói gây đớn đau đổ vỡ. Xin dạy chúng con thinh lặng nơi trí khôn, để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá. Cuối cùng, xin dạy chúng con thinh lặng nơi quả tim, để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn, ghen ghét, để yêu mến và ước ao Thiên Chúa trên mọi sự. Amen.
Thank you.